Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2014 từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, mở đầu chương trình thời sự tối nay là ghi nhận của Gia Minh về những ý kiến liên quan đến thỏa thuận Thành Đô. Ngay tiếp đến là tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam qua câu chuyện ô nhiễm môi trường, nguồn từ giao thông. Và tiếp theo là chuyên mục điểm blog, dư âm Hồng Kông và chiếc bình của ông Tổng Bí Thư. Phần 2 của chương trình phát thanh được tiếp nối bằng bản tin chi tiết, và cuối chương trình là tạp chí cổ nhạc, phần 2 của Tình Cô Gái Huế. Mời quý thính giả cùng nghe. Nhưng ngay sau đây, chúng tôi mời quý vị cùng nghe trình bày của Gia Minh liên quan đến thỏa thuận Thành Đô. Thưa quý vị, một tài liệu được nói là do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam biên soạn về cuộc gặp cấp cao tại Thành Đô năm 1990 mà nhiều người quan tâm trong nước gọi là thỏa thuận Thành Đô, đang được lưu hành xuống cơ sở đảng. Động thái này được thực hiện sau khi có một số kêu gọi của chính những vị cao cấp trong đảng cũng như người quan tâm phải minh bạch hóa thỏa thuận đó. Những điều được Ban Tuyên giáo nêu ra trong tài liệu có đáp ứng được yêu cầu của những người từng có kiến nghị về việc này hay chưa? Sau đây, Gia Minh trình bày những thông tin liên quan.
Ân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc, và tờ Hoàng Cầu ở Hoa Lục trong thời gian qua tiết lộ thông tin về cuộc gặp cấp cao vào hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 giữa những lãnh đạo Trung Quốc và những người tương nhiệm Việt Nam. Một nội dung quan trọng được hai cơ quan thông tấn đó của Trung Quốc loan đi và những người quan tâm ở Việt Nam đọc được như sau, xin trích nguyên văn. Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận là một khu tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây. Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên và cho Việt Nam thời gian 30 năm, 1990 đến 2020. Để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc, hết trích. Trước thông tin như thế, vào ngày 20 tháng 7 năm nay, Thiếu tướng Lê Duy Mật, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 và Tư lệnh Mặt trận 1979 đến 1984 Hà Giang, có một thư kiến nghị gửi đến các cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Nội dung thư nêu lên thực tế Việt Nam và trích lại điều mà Tân Hoa Xã nêu ra để yêu cầu đảng phải công khai thỏa hiệp Thành Đô. Đến ngày 4 tháng 9, 20 cựu sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang quân đội nhân dân Việt Nam cũng có một kiến nghị gửi cho Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, trong đó có điểm tương tự là phải công khai cho người dân biết về những thỏa thuận nếu có đã ký kết giữa hai phía. Nhóm những bloggers tại Việt Nam vừa qua khởi xướng phong trào mang tên Chúng tôi muốn biết, cho hay vào ngày 15 tháng 10 này, đại diện của họ sẽ trao một văn bản yêu cầu Quốc hội bạch hóa hội nghị Thành Đô đến Ban Dân Nguyện ở Hà Nội và Văn phòng Quốc hội 2 ở Sài Gòn. Một tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, đang được những người quan tâm phổ biến trên mạng Internet, có 3 đề mục. Hai đề mục đầu nói đến bối cảnh tình hình quốc tế của cuộc gặp và mục đích cuộc gặp. Mục thứ ba trình bày lại những diễn biến và kết quả cuộc gặp được nói nhằm bàn về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Tài liệu của Ban Tuyên giáo bác bỏ trích dẫn từ Tân Hoa Xã và tờ Hoàng Cầu mà những người quan tâm nêu ra. Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo thì không hề có cái gọi là Việt Nam sẽ thành khu tự trị thuộc Trung Quốc giống như Nội Mông, Tân Cương và Quảng Tây vào năm 2020, như trên một số trang mạng và blog đã nêu. Ban tuyên giáo cho rằng đó là một luận điệu bịa đặt với ý đồ kích động gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân. Đại tá Bùi Văn Bồng, 120 cựu sĩ quan cao cấp ký tên vào kiến nghị hồi ngày 4 tháng 9, có phát biểu sau khi biết tin về việc lưu hành tài liệu của Ban tuyên giáo Trung ương về cuộc gặp cấp cao Việt-Trung tại Thành Đô hồi năm 1990 như sau.
Tân Hoa Xã, rồi Hoàn Cầu đã đưa cái tin như thế, thì mới đặt lại ngay là không có cái sự đó, sự việc đó. Ý đồ gì mà Trung Quốc đưa tin lên như thế. Căn cứ thì mình cũng không biết là lấy cái cơ sở gì để mà tin hay không tin. Nhưng mà khi một tờ báo nước ngoài nói cái điều bất lợi cho cái chủ quyền dân tộc và lệ, cũng bất lợi cho cả đảng, Cộng sản Việt Nam, cả nước Việt Nam trong một chuyện lớn như thế. Thì không phải là thông tin nội bộ nữa mà khi mà có thư hỏi của các cựu chiến binh, đặc biệt là cái thư của ông thiếu tướng Lê Duy Mật, người tổng bí thư hỏi rõ vấn đề như thế. Thì theo tôi thì chính mình, báo nhân dân hoặc quân đội nhân dân, nhất là báo nhân dân, công tác Việt Nam phải quy chiến ngay. Ở đây thì nếu mà không làm được cái động tác đó thì cái tính chiến đấu và tính kịp thời của báo chí Việt Nam chính thống là chậm và không đạt yêu cầu. Sự thật đến đâu, Thành Đô bàn những vấn đề gì, còn những vấn đề đó là không có bàn đến. Chuyện đó là báo Trung Quốc bịa. Thế thì có gì khó đâu. Nhưng mà mình càng im lặng, mình lại càng cứ giải quyết nội bộ. Thì như thế trở thành một cái mô típ rồi, cái chuyện gì lớn đó gì cứ thích giải quyết nội bộ trước. Thì theo tôi cái chuyện này có gì với nội bộ. Nếu cầu người hóa mà phản bác lại nó, thì tôi tin rằng người dân sẽ tin hơn và nó sẽ tập bước cái dự luận phức tạp. Còn mình cứ luẩn quẩn nội bộ luận tức rồi cứ hỏi tin chỗ này rồi thông tin đâu gắt đưa ché cho này cho kia tí thì chả có lợi gì cả về mặt dư luận. Và đồng thời người ta lại cho là đảng của nhà nước không muốn mình bạch khoa.
Cựu tù nhân lương tâm, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nhắc lại cách hành xử lâu nay của đảng và nhà cầm quyền Hà Nội. Tuy nhiên, trước sự phát triển của tinh thần dân chủ, thì cách thức bưng bít thông tin sẽ không còn hiệu quả nữa, ông trình bày.
Khi đảng Cộng sản lãnh đạo đất nước bằng những cách mà theo kiểu của họ, thì nhân dân có được biết cái gì đâu ạ. Chính sách chủ trương của họ hoàn toàn là bí mật. Từ những năm 64-65 lúc tình ngả về Trung Quốc, lúc tình ngả về Nga, thì là tự mấy ông trong bộ chính trị, mà thậm chí là tự mấy ông có cái giá trị trong bộ chính trị, họ còn quyết định lấy cái quốc hội chính trị là mình thôi, họ lập ra để cho có gọi quốc hội thôi, chứ quốc hội cũng không biết. Tất cả đều nằm trong tay đảng Cộng sản và những người lãnh đạo đảng Cộng sản họ tự quyết lấy, ngay quốc hội mà cũng không biết nữa là nhân dân, những cái hiệp ước bí mật của đảng Cộng sản với Trung Quốc và Liên Xô cũng như là các chính sách khác nhân dân hoàn toàn không được biết. Những thời gian gần đây thì do cái phong trào dân chủ ở trong nước thì anh em và một số chính thức, một số quân nhân họ đòi hỏi và chúng ta mới được biết phần nào ngọn của tảng băng thôi, chứ còn khúc chìm thì chúng ta không thể biết được. Và tôi nghĩ rằng dần dần ấy thì đảng Cộng sản cũng phải minh bạch hóa và nhân dân cũng có phải quyền được biết những cái chính sách.
Cũng trong tuần qua, hai tác giả tại Paris, Pháp là Chu Chi Nam và Vũ Văn Lâm có một bài viết trình bày lại tình hình thế giới Cộng sản quốc tế, Việt Nam và Trung Quốc trước khi diễn ra hội nghị Thành Đô. Bài viết cũng phân tích thực tế về những diễn biến đã và đang xảy ra để chứng minh cho thấy có một thỏa thuận được lãnh đạo hai phía ký kết và Việt Nam đang gánh phần thua thiệt rất lớn. Đối với những người đang yêu cầu đảng và chính phủ bạch hóa thỏa thuận Thành Đô, thì cần phải thực hiện nguyên tắc mà Hà Nội luôn tuyên truyền là dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Theo họ thì trong vai trò những người dân làm chủ đất nước, họ yêu cầu các đại biểu quốc hội phải bạch hóa một cách đầy đủ và chính xác toàn bộ nội dung của hội nghị Thành Đô.
Để liên tục chương trình phát hành tối nay, sau đây mời quý vị cùng nghe tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam với chủ đề ô nhiễm môi trường, nguồn từ giao thông.
Cảnh sát giao thông, nếu xét về hình thức thì không có liên quan nào đến ảnh hưởng môi trường tại Việt Nam, vì chuyên môn của họ không phải là cảnh sát môi trường, hoặc giả là an ninh môi trường gì đó, cũng không thể nói họ gây ra ô nhiễm môi trường. Nhưng trên thực tế, nếu chịu khó quan sát, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra nguyên nhân ô nhiễm môi trường ở các đường phố là do một phần không nhỏ của cảnh sát giao thông tạo ra. Và nạn tham nhũng, hối lộ trong ngành giao thông là nguyên nhân chính khiến cho bầu không khí trên đường trở nên ô nhiễm một cách tệ hại. Một người tham gia giao thông ở thành phố Sài Gòn tên Hiệp chia sẻ.
Giao thông ở thành phố thì nói chung nó cải thiện nhiều lắm. Nó cải thiện từ ngày mà làm cầu vượt á. Là nó cải thiện nhiều, nhưng mà cái tình trạng ngập nước á. Trời ơi, anh mới bị ngập 4 tiếng đồng hồ mới cách đây mấy ngày đấy. Tức là nước nó ngập mà chờ đến 4 tiếng đồng hồ không lúc. Cuối cùng anh phải chạy về mà xe người ta chết máy hết á. Với lại tình trạng cả xe thì nó giảm nhiều. Nhưng mà ngập nước thì không thay đổi. Công an giao thông thì vẫn vậy. Vẫn là cứ một xì hai xì là đi, vậy thôi. Chúng là dễ thở. Chứ nó rác con cái đưa anh xì đi khỏi biên bản rồi đi hết mệt, hết việc.
Theo ông Hiệp, đường phố Sài Gòn nói riêng và các con đường trên cả nước nói chung hiện nay đã quá ô nhiễm. Sự ô nhiễm này đến từ hai phía, người dân thiếu ý thức trách nhiệm cộng đồng và nhà nước quản lý lỏng lẻo, vô trách nhiệm để cho cấp dưới lộng hành. Trong đó, sự hối lộ, lột tiền người qua đường một cách không thương xót của cảnh sát giao thông lại là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường. Và môi trường trên đường cũng cần hiểu theo hai nghĩa, môi trường văn hóa và môi trường tự nhiên. Giải thích vấn đề vừa nêu, ông Hiệp nói rằng ông vốn là một tài xế chạy xe tải chở vật liệu xây dựng. Chiếc xe tải ông lái đã bị xịt khói đen hơn 10 năm nay, nhưng chủ của ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phục hồi bộ máy của xe để tránh tình trạng xe nhả khói đen đầy đường. Vì theo ông Hiệp, nếu chủ của ông bỏ tiền ra phục hồi xe thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, rất buồn cười. Nghĩa là một khi chiếc xe đã phun khói đen cũng là lúc máy móc bên trong đã bắt đầu hỏng hóc, tuổi vận hành của xe sắp hết hạn hoặc đã hết, thậm chí từ lâu. Bây giờ, nếu phục hồi cho xe không nhả khói đen ra đường, thì khi gặp công an giao thông vẫn bị phạt hàng loạt các tội khác, trong đó tội vận hành xe quá hạn sử dụng cũng không nhỏ. Làm như vậy chẳng khác nào tiền mất tật mang. Trong khi đó, số tiền vài chục triệu đồng để phục hồi xe nếu mang ra cho vài nóng, số tiền lãi vài nóng mỗi ngày có thể tạm đủ để giải quyết phần chung chi cho công an giao thông. Cách nghĩ này không riêng gì chủ xe mà ông Hiệp đang lái thuê, mà hầu như giới chủ của các xe tải xe bus ở Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng đều thực hiện y hệt như chủ xe của ông Hiệp. Vì họ đã suy đi tính lại, thời buổi kinh tế khó khăn, nếu phải bỏ ra một số tiền quá lớn để làm cho xe khỏi xịt khói đen, rồi sau đó vẫn phải chung chi cho công an giao thông, thì tốt nhất là để nguyên vậy mà chạy. Khi nào gặp công an giao thông, chỉ cần chung chi nhích lên một chút là coi như xong. Nói đến đây, ông Hiệp đưa ra kết luận là chính ngành giao thông đã tiếp tay cho tài xế gây ô nhiễm môi trường. Và nhìn ở một góc độ khác, sự tiêu cực, nạn tham nhũng và tấn lục tiền nhà xe do các công an giao thông đứng đường đã gây nên các hệ lụy về môi trường. Trong đó, môi trường tự nhiên bị hỏng một thì môi trường tâm lý, tinh thần của con người bị hỏng đến 10. Một tài xế lái xe khác tên Trúc, hiện cư trú tại Tân Bình, Sài Gòn, chia sẻ thêm.
Nói chung là mình, ví dụ như bây giờ, mình ở trong nhà mình thấy nó khỏe, bắt đầu ra đường là thấy mệt. Tức là một cái môi trường nó không có được trong lành á. Từ cái, không phải là khói bụi không đâu. Từ cái ví dụ cái tiếng ồn cái hại thế. Cũng là đủ ngập người rồi chứ không phải gì đâu. Bây giờ mình cứ thấy hình dung một điều thế này là cứ cảnh sát giao thông mà bắt được rồi bị nó bắt, hy vọng là một điều chắc được đánh hơn nhiều. Có ai trên đất nước nào mà cảnh sát giao thông mà cứ đánh người ta thôi là chính thế, đánh người vi phạm là chính rồi. Thành ra là cái đó là cái mà hơi tức cười đó. Xe quá hạn sử dụng hả? Ồ, cái đó là chuyện của bình thường, không có gì ngạc nhiên.
Theo ông Trúc, vấn đề môi trường ở Việt Nam hiện tại là một vấn đề hết sức đen tối và tệ hại. Từ một người lao động ném rác bừa bãi trên đường, cho đến tư tưởng của con người cũng đã bắt đầu bén mùi, quen với rác, xem rác như là thứ bạn bè quen thuộc. Đương nhiên, có và tồn tại một cách nghiễm nhiên trước mắt thiên hạ trong xã hội loài người. Nhưng nếu như rác rưởi, khói bụi là những thứ gây ô nhiễm bên ngoài, thì chính cái hệ thống tư tưởng chủ đạo làm kim chỉ nam cho đất nước lại quyết định tư tưởng, tinh thần của xã hội ấy là một vườn hoa thơm tho hay là một bãi rác hôi hám, bụi bặm và ruồi nhặng. Ông Trúc cho rằng xã hội Việt Nam đã thành một bãi rác từ lâu bởi hệ thống cơ quan công quyền thiếu tư duy, thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, nhưng lại thừa lòng tham cũng như sự gian manh. Cán bộ từ cao xuống thấp đều có thể là kẻ tham nhũng, hối lộ và ăn mặn. Ngay cả những công an giao thông, những con người dù sao chăng nữa cũng là bộ mặt pháp luật của một chế độ chính trị được phơi bày trên đường phố, nhưng lại tham nhũng, bóc lột vô tội bà, tiếp tay cho hàng loạt thứ tội ác môi trường, khiến cho bầu không khí ngày càng trở nên ngập thở và tinh thần con người mỗi lúc một thêm mụ mị u ám. Ông Trúc khẳng định với chúng tôi là tất cả mọi con đường ở Việt Nam sẽ giảm đi ít nhất cũng được 80% ô nhiễm, khói bụi nếu như ngành giao thông, đặc biệt là những công an giao thông đứng đường, từ bỏ thói quen hối lộ, bóc lột người đi đường. Không cần phải làm gì thêm, chỉ cần công an giao thông không hối lộ, không bóc lột người đi đường thì chỉ độ nửa tháng sau, đường phố cũng như đường Nam Bắc Việt Nam sẽ tự sạch sẽ, bớt ô nhiễm và không nháo nhào như hiện nay nữa. Nhưng ông Trúc cũng lắc đầu, chép miệng, nói rằng đó chỉ là một ví dụ không tưởng, ví dụ cho đỡ buồn. Chứ nếu như ngành công an giao thông không hối lộ, không ăn mặn, mãi lộ, thì họ tồn tại để làm gì? Với đội ngũ đồ sộ, nhưng nhu cầu về sự có mặt của họ trong nhân dân lại quá thấp. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Và sau đây là thời gian cho chuyên mục Điểm Lóc. Mời quý vị cùng nghe.
Cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông đang lắng dịu khi đa số sinh viên trở về nhà. Cuộc đấu tranh dường như chuyển từ đường phố sang những thông điệp qua lại giữa nhà cầm quyền và những người Hồng Kông trẻ tuổi. Hơn 10 ngày sôi sục của đường phố Hồng Kông để lại nhiều dư âm trong lòng những blogger Việt Nam, nhất là khi người Việt Nam nhận ra những tương đồng mà những người biểu tình Hồng Kông gặp phải cũng giống như họ đã gặp phải trên đường phố Hà Nội và Sài Gòn. Đó là những quần chúng tự phát. Đây là những người thường dùng vũ lực và ngôn ngữ thô tục để chống lại những người biểu tình. Những nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam cho là họ là công an, còn sinh viên Hồng Kông cũng nghĩ rằng họ được Bắc Kinh phá đến từ Hoa Lục. Blogger Nguyễn Hữu Vinh nhận xét câu chuyện quần chúng tự phát này trong bài Côn đồ đỏ, xã hội đen. Anh viết rằng, bất cứ nhà cầm quyền cộng sản nào, dù là Việt Nam hay Trung Hoa, dù là Liên Xô trước đây hay Bắc Hàn ngày nay, đều muốn tạo cho mình một bộ mặt sạch sẽ trước cộng đồng quốc tế. Và dù có là chủ mưu, thì bàn tay nhuốm máu phải là bàn tay của một đám tiện nhân nào đó. Còn blogger Nguyễn Tấn Thành thì nhẹ nhàng hơn, cho rằng khó mà thực hiện điều ấy ở một nơi như Hồng Kông, một mảnh đất mà mầm sống dân chủ đã vươn lên từ lâu. Anh viết, dầu chiêu quần chúng tự phát là chiêu ruột của Cộng sản, nhưng tôi không ngờ Trung Cộng thi triển chiêu này ở Hồng Kông, bởi vì bản chất chiêu này là gian manh tà đạo, trong khi Hồng Kông, nơi mà cả thế giới nhìn thấy, thì việc thi triển chiêu này có thể nắm phần thắng, nhưng lại mất nhiều hơn vì lộ bản chất gian manh tà đạo cho cả thế giới thấy. Câu chuyện quần chúng tự phát này lại được blogger, nhạc sĩ Tuấn Khanh nhớ lại những câu chuyện khó tưởng tượng của Hồng Vệ Binh, của cách mạng văn hóa Trung Quốc. Anh viết bài, khi Trung Quốc chuyển lửa cách mạng văn hóa vào Hồng Kông.
Cộng sản, ông thầy của bạo lực, chia rẽ, sợ hãi, đã khôn ngoan hơn trong cuộc tổ chức những cuộc tận diệt trong lòng dân tộc như vậy. Im lặng và hiệu quả hơn trước mắt theo dõi của thế giới.
Còn blogger Mạnh Kim thì nghĩ ra một khái niệm mới để thay thế cho các Hồng Vệ Binh năm xưa ở Trung Quốc hay các dư luận viên ngày nay ở Việt Nam. Mạnh Kim gọi đó là những hành động viên, nhưng mục đích tồn tại của tất cả những tên gọi ấy là một, đó là diệt dân chủ. Mạnh Kim viết rằng, cẩm nang diệt dân chủ của họ ngày càng tiến hóa, cùng với sự cố chấp và định kiến bảo vệ đảng hơn là bảo vệ dân, chắc chắn không chỉ là việc sử dụng một nhóm người cơ bắp và thô tục. Biến chuyển chính trị ở Hồng Kông đặt những nhà lãnh đạo Trung Quốc vào một tình thế mà blogger Cánh Cò cho là khó xử, khi so sánh chủ tịch Tập Cận Bình như một con mãnh thú bị mắc xương, mà cái xương lại đơn giản là cậu thanh niên hiền lành 17 tuổi tên là Hoàng Chi Phong. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa thì nhìn thấy sự khó xử ấy của Bắc Kinh như là một cuộc khủng hoảng không những mang tính kinh tế chính trị mà còn là văn hóa nữa. Ông nói trong một lần trao đổi với Vũ Hoàng của đài Á Châu Tự Do.
Tôi thiền nghĩ rằng cái gút mắt Hồng Kông đó nó là một cái nan đề khó giải. Mà cái yếu tố kinh tế đó nó cũng không có thể giải thích hết. Cho nên nếu mà chúng ta quên mất cái gốc đó, nó là văn hóa, rồi là cái nhánh đó là chính trị. Và có lẽ đây, tôi nghĩ đây là một cái cuộc cách mạng văn hóa ngược. Thế thì đặc điểm của Hồng Kông như một thuộc địa của Anh đó là người dân bản xứ tự động xây dựng được cái xã hội dân sự, một civil society trước khi cái khái niệm này đó, thì xã hội dân sự đó nó trở thành tâm dụng. Và là một xã hội dân sự hướng về kinh tế theo cái quy luật tự do của thị trường. Thế vì là thuộc địa đó, thì dân Hồng Kông không được bầu lên lãnh đạo, nhưng mà lại có tự do tư tưởng, tự do lập hội để sinh hoạt và giải quyết sinh kế trên cái nền tảng luật pháp của đế quốc Anh và nhờ một cái bộ máy hành chính hữu hiệu và liêm chính đó. Thì những cái yếu tố lịch sử đặc biệt ấy khiến cho Hồng Kông là nơi cởi mở về tư tưởng, có mức độ tự do kinh tế số 1 của thế giới là chuyện ai cũng nói đến. Nhưng mà thật ra lại còn có một cái nét văn hóa riêng và trở thành một cái gọi là bản sắc Hồng Kông. Cái hiện tượng ấy nó kéo dài 155 năm, cho đến khi Hồng Kông hồi quy cố quốc, tức là trở lại là lãnh thổ của Trung Quốc từ năm 1997. Và từ đấy thì cái yếu tố văn hóa nó đụng vào chính trị, với cái biểu hiện nó là kinh tế.
Blogger Tưởng Năng Tiến thì nhìn Hồng Kông mà nhớ Thiên An Môn, để nhận ra rằng bên cạnh cái mà người ta thấy bên ngoài là cuộc xung đột dân tộc Việt-Trung, thì hơn 1 tỷ người Hoa từ Hồng Kông cho đến Đại Lục trở triều thai lại có một nỗi khát khao thoát Trung như những người láng giềng phương Nam. Ông viết rằng,
bây giờ thì tôi tin rằng 4/5 người Tàu cũng đang muốn thoát Trung, mở ngoặc đơn Trung Cộng, y như tuyệt đại đa số dân Việt hiện nay. Nói cách khác là dân Việt có 1 tỷ người Tàu đồng cảnh, nhưng dường như không mấy ai để ý đến điều này.
Trong lúc chính sự Hồng Kông chỉ mới láng dịu mà chưa kết thúc, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam lại làm khuấy động dư luận bằng nhận định của ông về việc chống tham nhũng. Ông cho rằng chống tham nhũng giống như ném chuột, nhưng phải cẩn thận, coi chừng vỡ chiếc bình quý. Ông Trọng vốn cũng được biết đến bằng những câu nói nổi tiếng tương tự mà blogger Song Chi viết là những lời nói nhã ngọc phun châu. Blogger Cánh Cò viết rằng chiếc bình mà ông Trọng sợ vỡ ấy cũng chính là ông và đảng của ông chứ không phải là gì khác. Hơn nữa, chiếc bình ấy lại được làm ở Hồng Kông vào năm 1930. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, một nhà hoạt động xã hội dân sự Hà Nội, nói với đài Á Châu Tự Do.
Ở đây là ông ấy có hơi nhầm một chút là đấy là cái bình quý. Nhưng mà tôi nghĩ thì người dân thì nghĩ rằng đấy là cái bình vôi. Mà trong cái bình vôi ấy thì nó đầy rẫy ma quỷ. Và chính cái bọn ma quỷ do cái bình vôi sinh ra nó hoành hành, không chỉ tham nhũng mà nó còn làm đủ các thứ tác ai tác quái khác. Cho nên là tìm cách vứt cái bình vôi đi thì là hay nhất. Có lẽ là rất đáng tiếc là ông ấy chân thành trong cái sự thú nhận là cuộc chiến đấu chống tham nhũng đã thất bại. Nhưng mà ông ấy vẫn còn cố bám vào cái bình vôi ấy mà coi nó là cái bình quý, thì vô phương cứu chữa.
Người cựu chiến binh Trần Kỳ Trung lại nghe câu nói của ông Tổng Bí Thư mà liên tưởng đến một vụ án tham nhũng ở quê ông trong bài Chuyện Buồn Quê Tôi. Ông viết rằng, số lượng chuột cống tham nhũng có điều kiện phát triển nhanh và lớn đến độ chen chúc không còn chỗ chứa, nó sẽ tự phá tung chiếc bình mà ông Nguyễn Phú Trọng đang cố lo giữ, chứ không phải ai đứng ngoài đập vỡ bình. Trong những ngày sôi sục của tuổi trẻ trên đường phố Hồng Kông, tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy viết bài Sự thật và dân chủ. Trong đó, bà tìm cách lý giải tại sao cuộc đấu tranh đòi dân chủ ở Hồng Kông lại diễn ra đẹp đẽ như thế, trong khi ở Việt Nam thì lại im lìm buồn bã. Bà cho rằng nhà văn tiệp khắc Václav Havel đã đúng khi cho rằng những xã hội hậu cộng sản vẫn bị thống trị bởi một truyền thống dối trá bắt nguồn từ hệ thống ý thức hệ toàn trị trước đó. Bà dẫn chứng bằng mối quan hệ giữa những tầng nấc công danh mà nhà thơ cộng sản Tố Hữu và câu nói nổi tiếng của ông. Tiếng đầu lòng con gọi Stalin. Nguyễn Thị Từ Huy viết tiếp rằng, cái không khí dối trá ấy nó vẫn bàn bạc và ảnh hưởng lên cả phong trào dân chủ tại Việt Nam. Bà cho rằng, những người thực sự mong muốn dân chủ phải bước ra khỏi cái bàn bạc đó của sự dối trá toàn trị.
Những người làm dân chủ thực sự phải là những người có khả năng sống thật và dám sống trong sự thật. Và trong một bối cảnh như bối cảnh hiện tại của chúng ta, điều đó không dễ dàng và đòi hỏi phải trả giá, bằng cách này hay cách khác. Nhưng hãy nhìn những sinh viên non trẻ của Hồng Kông để thấy rằng tương lai phụ thuộc vào hành động của ngày hôm nay. Sống thật thì không dễ dàng, nhưng lại chẳng khó khăn gì để hình dung cái tương lai được xây dựng trên sự ươn hèn và dối trá của chúng ta hiện nay.
Mong ước cho phong trào dân chủ của bà Nguyễn Thị Từ Huy, cũng là của nhạc sĩ, blogger Tuấn Khanh trong bài Có Một Lương Tâm, mà chúng tôi xin mượn để kết thúc bài điểm blog hôm nay.
Mong rằng đất nước này sẽ thôi những điều oan trái, và lương tâm, chỉ có một lương tâm được vinh danh vì thái độ biết làm người.
Quý vị vừa nghe bài hát Dương cao chiếc ô ra đời trong những ngày sinh viên biểu tình tại Hồng Kông. Lời bài hát như sau. Ngồi trong đám đông này, không có nghĩa bạn và tôi không sợ hãi. Sợ lắm những gì sẽ xảy đến. Nhưng trong đêm tối tăm này, không gì đáng sợ hơn khi im lặng lên ngôi và câm nín ngập tràn. Đứng hiên ngang giữa đất trời, lòng can đảm sẽ không bị khuất phục. Tin tôi đi, số phận sẽ bi thương biết mấy nếu sợ hãi chế ngự tâm can. Với bất cứ ai muốn tường tận nghịch lý này, nước mắt sẽ rơi khi người đó nhìn thấu sự thật. Hãy cùng nhau dương cao chiếc ô. Một chiếc ô cao, chiếc khác sẽ lên theo. Điều tôi nói có đúng không? Hãy cùng nhau giữ lấy chiếc ô, dũng cảm chiến đấu vì những gì thuộc về chúng ta. Bạn có sợ không? Khi bão tàn có thể ập đến, quyết tâm của chúng ta sẽ không phai nhạt. Những chiếc ô là hoa khoe sắc, không lụi tàn và cũng chẳng mất đi. Vì lợi ích của ngày mai tươi sáng, chúng ta phải ghi nhớ đêm nay, bạn cùng tôi luôn bình tĩnh đối mặt mọi gian khó. Bất cứ ai bỏ lỡ đêm nay sẽ không còn cơ hội mà hối tiếc.
Tạp chí Điểm Đốc xin được dừng lại nơi đây. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22, 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang nghe trên những làn sóng ngắn này thì đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết qua phần đọc của Hóa Ái và Việt Hà.
Cảnh sát gỡ bỏ rào chắn mà đoàn biểu tình dựng lên ở khu vực trung tâm hành chính tài chánh. Xô xát giữa đoàn biểu tình và phe được nói là thân chính quyền lại xảy ra. Đó là những tin hàng đầu liên quan đến cuộc biểu tình do lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh phối hợp với các tổ chức tranh đấu đòi dân chủ thực hiện, đang diễn ra tại đặc khu Hồng Kông. Sáng nay, cảnh sát đã tháo gỡ một số rào cản mà sinh viên dựng lên trong hơn 2 tuần lễ qua. Phát ngôn viên cảnh sát Hồng Kông cho báo chí biết việc này chỉ nhằm mục đích giảm bớt tắc đường, nói thêm là những người biểu tình vẫn có thể ở lại, tiếp tục những gì họ muốn làm vì chính quyền đặc khu, khi không có ý định dẹp bỏ toàn bộ các khu vực mà đoàn biểu tình đang chiếm đóng.
Ít giờ đồng hồ sau đó, một vụ xô xát đã xảy ra giữa đoàn biểu tình và những người chống đối. Bản tin của Nhật báo The South China Post cho biết, phe chống đối hô to khẩu hiệu đòi phải mở đường để xe cộ qua lại, đồng thời mang những biểu ngữ có nội dung hoan nghênh việc làm của cảnh sát đặc khu. Hình ảnh được phổ biến trên các trang mạng xã hội cũng cho thấy những người chống đối còn nói rằng họ bực tức vì cuộc biểu tình gây xáo trộn đời sống của dân chúng. Có cả những tài xế lái xe taxi tham gia trong đoàn người chống đối, nói với giọng bực bội là trong 2 tuần vừa qua, mức thu nhập của họ giảm đi vì cuộc biểu tình khiến giao thông bị tắc nghẽn. Cảnh sát Hồng Kông cho biết đã tách rời được toán chống đối và đoàn biểu tình. Một số sinh viên có mặt trong đoàn biểu tình thì nói rằng những người mang danh nghĩa chống đối nhưng thật sự là nhóm côn đồ được chính quyền đặc khu thuê mướn.
Trước khi những diễn biến vừa xảy ra ngày hôm nay, đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông là ông Lương Chấn Anh có nói rằng đoàn biểu tình đừng hy vọng chính phủ Bắc Kinh sẽ nhượng bộ đòi hỏi của họ, đồng thời cho hay ông sẽ tiếp tục vai trò điều hành guồng máy lãnh đạo Hồng Kông, chứ không từ chức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình địa phương, ông Lương Chấn Anh còn cho rằng cuộc biểu tình đã đi quá đà. Ngay chính những người lãnh đạo tập thể thanh niên sinh viên cũng không thể kiểm soát được những gì xảy ra. Ông còn cho biết luôn luôn cùng các giới chức đặc khu tìm giải pháp giải quyết vấn đề, vẫn sẵn sàng nói chuyện với sinh viên, nhưng không muốn sử dụng giải pháp mạnh để giải tán những khu vực mà đoàn biểu tình đang chiếm đóng ở chung quanh trung tâm hành chánh và tài chánh của Hồng Kông. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông Lương Chấn Anh, nếu đến lúc thấy cần phải dẹp những địa điểm đoàn biểu tình đang chiếm đóng, ông tin tưởng cảnh sát sẽ sử dụng một lực lượng nhỏ, làm việc thật chuyên nghiệp để tái lập ổn định cho đặc khu mà không gây thương tích cho dân chúng cũng như những người biểu tình.
Trong khi đó, tin từ Bắc Kinh cho thấy công an Trung Quốc đang áp dụng biện pháp cứng rắn đối với những nhà tranh đấu, đồng thời tịch thu tất cả những ấn phẩm mang nội dung ủng hộ cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, cũng như những ấn phẩm nói về hệ thống công quyền và những quyền căn bản của người dân đã được chính phủ cấp giấy phép ban hành. Thông cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc cho biết, từ ngày cuộc biểu tình bắt đầu ở Hồng Kông đến giờ đã có ít nhất 40 người bị công an Hoa Lục bắt giữ. Trong bài bình luận đăng ngay trang nhất của số báo phát hành sáng nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo viết rằng những việc mà chính phủ Trung Quốc đang làm là những điều hoàn toàn chính đáng. Nói thêm là nhà nước luôn luôn tôn trọng tiếng nói của mọi người, nhưng không chấp nhận bất cứ ai lợi dụng quyền được phát biểu để gây rối, đi ngược lại con đường mà Hoa Lục đang đi. Hãng thông tấn Reuters đưa tin là trong một thông tư phổ biến nội bộ, Cục Quản lý Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đề nghị chính phủ kiểm soát chặt chẽ hơn những ấn phẩm về tôn giáo, nhất là những ấn phẩm nói về Phật giáo Tây Tạng, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo.
Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng mở đầu chuyến công du châu Âu và Tòa Thánh Vatican với chặng đầu tiên là Vương quốc Bỉ. Vào sáng ngày 13 tháng 10 năm 2014, tức buổi chiều, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Bỉ Charles Michel ở Brussels. Theo báo điện tử chính phủ, hai phía Việt Nam và Bỉ thỏa thuận tăng cường hợp tác thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp xúc kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên như cảng biển, dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ xanh, công nghệ cao, hàng không vũ trụ. Hai bên thống nhất duy trì cơ chế họp ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế để định hướng quan hệ kinh tế. Về vấn đề hợp tác và an ninh châu Á-Thái Bình Dương, Bỉ khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác với khu vực cả trong khuôn khổ song phương và đa phương. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật quốc tế và Công ước Luật Biển 1982, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Sau Bỉ, Thủ tướng Việt Nam với sự tháp tùng của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh và phái đoàn sẽ viếng thăm Ủy ban châu Âu, Đức, Ý và Tòa Thánh Vatican.
Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm châu Âu, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ viếng thăm Tòa Thánh Vatican vào ngày 18 tháng 10 năm 2014 sắp tới và hội kiến với Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo Đài Vatican Việt ngữ, Đức cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận tin Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 18 tháng 10 tới đây. Cuộc gặp gỡ được mô tả theo nguyên văn là nhằm đào sâu những quan hệ song phương giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Được biết, Hà Nội và Vatican đã thực hiện 5 vòng đàm phán của nhóm công tác hỗn hợp về quan hệ Việt Nam-Vatican. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã cắt đứt mọi liên lạc của Tòa Thánh với chính quyền Việt Nam, nhưng đến năm 1990 bắt đầu được nối lại bằng những cuộc tiếp xúc trực tiếp. Lúc đó Việt Nam bước vào giai đoạn mở cửa. Hiện nay, Vatican có đặc phái viên không thường trú tại Việt Nam. Xin nhắc lại, đây là lần thứ hai ông Nguyễn Tấn Dũng được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến. Lần trước vào năm 2007, Đức Giáo Hoàng Biện Đức thứ 16 đã gặp gỡ Thủ tướng Việt Nam. Ngoài ra, giới lãnh đạo Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng từng được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến.
Tiếp tục phần tin tối nay, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 3 người liên quan đến cái chết của một nhà báo, lúc ông này đang thực hiện phóng sự điều tra về tệ nạn buôn gỗ lậu ở xứ Chùa Tháp. Nạn nhân là ông Ten Trai, 48 tuổi, bị bắn chết hôm Chủ nhật vừa rồi ở tỉnh Krachie. Cảnh sát cho biết 3 người bị bắt giữ gồm 2 binh sĩ và 1 cảnh sát viên. Ông Phu, phụ tá cảnh sát trưởng của tỉnh Krachie cho biết thêm là những người này chủ mưu giết người vì loạt bài của ông Ten Trai gây trở ngại cho đường dây buôn gỗ lậu mà họ tham gia. Ông Ten Trai là nhà báo thứ nhì bị bọn buôn gỗ lậu bắn chết.
Chính phủ Nam Hàn vừa đưa ra lời cảnh báo nói rằng sẽ có biện pháp trả đũa mạnh hơn nếu Bắc Hàn tiếp tục những hành động mang tính gây hấn bằng những cuộc pháo kích hay nổ súng qua biên giới. Cảnh báo này được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Hàn đưa ra ngày hôm nay trong cuộc họp báo ở Seoul, nhấn mạnh Seoul không chấp nhận hay tha thứ cho những hành động gây hấn của Bình Nhưỡng. Cảnh báo được đưa ra trong khi Tổng thống Nam Hàn bà Park Geun-hye nói rằng cánh cửa đàm phán luôn luôn được mở rộng, cho dù có những khó khăn trong mối quan hệ song phương. Bà Tổng thống Nam Hàn cũng nói rằng Bình Nhưỡng cần phải chứng tỏ thiện chí bằng hành động.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý cho Washington sử dụng căn cứ không quân để thực hiện các cuộc không kích tiêu diệt khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS, đồng thời tham gia vào chương trình huấn luyện cho những tay súng thuộc lực lượng nhân dân Syria nổi dậy, muốn lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngay sau khi quyết định này được thông báo, ông Chuck Hagel, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết sẽ cử người sang Ankara để thảo luận với Bộ Quốc phòng Thổ về chương trình huấn luyện. Tin từ Washington cho biết phái đoàn đại diện quân đội Mỹ sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, giải Nobel Kinh tế 2014 đã lọt vào tay kinh tế gia Pháp Jean Tiron với công trình nghiên cứu về những kế hoạch và biện pháp mà các chính phủ có thể thực hiện để giảm bớt vai trò và quyền lực của những đại công ty nắm giữ các ngành quan trọng như đường sắt, giao thông và viễn thông. Ông Tiron từng được dự đoán sớm muộn gì cũng sẽ lãnh Nobel vì là kinh tế gia được thế giới biết đến qua những công trình nghiên cứu quan trọng khác, chẳng hạn như cuộc nghiên cứu kéo dài cả chục năm trời về những lý do dẫn đến khủng hoảng tài chính, và những dự báo của ông đã trở thành sự thật khi cuộc khủng hoảng xảy ra hồi năm 2008 và 2009. Tân khôi nguyên Nobel Kinh tế năm nay 61 tuổi, giảng dạy ở Đại học Toulouse, khi được thông báo tin vui, ông nói rằng rất ngạc nhiên khi được hội đồng tuyển chọn trao giải.
Và sau đây là thời gian cho tạp chí cổ nhạc do nhà văn Ngành Mai phụ trách. Mời quý vị cùng nghe.
Vở cải lương pha thử kịch Tình cô gái Huế. Căn cứ vào thành phần nghệ sĩ được hãng dĩa chọn Thu Thanh, người ta thấy rằng hãng dĩa đã có nhiều kinh nghiệm của nhà làm thương mại, nắm vững thị trường, nên đã không ngại tốn kém mời đến 2 thành phần nghệ sĩ toàn là tên tuổi đang ăn khách. Hẳn dĩa biết người ưa thích cải lương nghe tiếng ca là bỏ tiền ra mua dĩa, nếu đúng người ca mà mình mến mộ. cũng nên hiểu rằng người nông dân rất cân nhắc trước khi bỏ tiền ra mua sắm, nhưng đã đúng sở thích rồi thì họ cũng dám bỏ tiền ra mua cho bằng được. Hẳn dĩa đã đánh trúng tâm lý của người dân thôn quê, đặc biệt là vùng sông nước miền Tây. Tôi còn nhớ một nhà buôn tạp hóa ở Cây Lậy, cũng đồng thời là đại lý hẳn dĩa hát, mặt sau tiệm là đường sông, rất thuận lợi cho việc mua bán ở vùng đất Trù Phú này. Khi dĩa hát từ Sài Gòn mới mang về, tức thì chủ tiệm mang dĩa cho hát hướng ra ngoài sông. Tiếng ca thanh hương trong dĩa cô bán đèn qua giấy được phát ra, thì nhiều chiếc ghe xuồng chạy ngang đã tấp vào để mua dĩa. Có người vét sạch tiền trong túi mà còn mượn thêm của người đồng hành để cho đủ tiền mua cho được dĩa hát tiếng ca thanh hương. Và không nói, người ta cũng biết là tối hôm ấy, bà con lối xóm sẽ hậu tụ tại nhà có dĩa hát để cùng nghe giọng ca vàng mà họ chưa một lần thấy mặt người ca. Vai nam chính trong dĩa hát Tình Cô Gái Quế do nghệ sĩ Hữu Phước đảm trách. Kép Hữu Phước dưới làn hơi ca giọng cổ ru hồn làm rung cảm người nghe, được giới mộ điệu mến mộ còn hơn Út Trợ Ôn. Dù rằng cậu Mười vẫn còn ở ngôi vị đệ nhất danh ca, nhưng có lẽ lớn tuổi nên hẳn dĩa đã không mời. Thời điểm này Kép Thành Được chỉ mới xuất hiện ở sân khấu, chưa nổi tiếng nhiều, các hẳn dĩa chưa ngó tới chàng ta, do đó mà Hữu Phước tung hoành ở địa hạ dĩa hát. Về phía kịch thì hẳn dĩa mời Ban Dân Nam, các kịch sĩ quen thuộc với thính giả Đài Phát Thanh Sài Gòn gồm Anh Lân, Trí Hoa, Trí Phượng. Thời cuối thập niên 1950 này, về thổi kịch hình như chỉ có Ban Dân Nam có chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Sài Gòn. Ngoài ra tôi không nghe thấy ban kịch nào nữa, hoặc nếu có chăng thì cũng không hoạt động thường xuyên, ít người biết. Đến khoảng năm 1967, Việt Nam có truyền hình thì nhiều ban thổi kịch xuất hiện đếm không hết. Dù vậy, cái tên Anh Lân, Trí Phượng, Trí Hoa đã quen thuộc với khán giả, thính giả từng ủng hộ ban này, và Ban Dân Nam cũng đổi tên là Tân Dân Nam. Đặc biệt Trí Phượng mấy năm trước đó đã đoạt giải Hoa Hậu Hậu Chợ Quang Trung. Hãng dĩa chọn ban kịch Dân Nam là nhắm vào số người thích xem kịch cũng như mến mộ người đẹp Trí Phượng để tiêu thụ dĩa hát, mà trong đó có cả thành phần trí thức. Về tình tiết dở Tình Cô Gái Quế, soạn giả Quy Sắc đã dựng lên các nhân vật thật thích đáng, thương thì thương lắm mà ghét thì ghét đậm. Người ta thương cho cô gái Quế đã yêu phải Hoàng, chàng trai ở Sài Gòn ra Quế ăn học. Hai vai chánh này do Út Bạch Lan và Út Phước đóng. Họ chung sống với nhau và cô gái Quế có thai, chàng xem như vợ. Theo lệnh gọi của cha mẹ Hoàng, chàng dẫn cô gái Quế về ra mắt thân phụ thân mẫu. Thế nhưng cha mẹ Hoàng do Kép Lão Ba Túy và Túy Hoa thủ vai, gọi chàng về là để cưới vợ một cô gái thuộc đợt sống mới, con của quan phủ nhà giàu. Thế rồi mẹ Hoàng đã không bằng lòng đuổi cô gái Quế ra khỏi nhà. Hoàng dâng lời song thân cưới cô vợ thuộc đợt sống mới ấy, Túy Phượng đóng vai. Trớ trêu thai, cô này về nhà chồng lại đang bụng mang dạ chữa, do đó xảy ra cuộc cãi giả giữa xu gia. Cha cô gái vốn là nhà quan hăm dọa sẽ kiện ra tòa. Cuối cùng thì cô gái đợt sống mới gây gỗ lớn tiếng với cha mẹ chồng, và cô theo cha ruột trở về nhà mình. Giờ đây thì mẹ của Hoàng mới hối hận, cùng Hoàng đáp xe lửa đi Quế để nhận con dâu và cháu nội. Nhưng rồi đâu có được như ý muốn, đã muộn màng lắm rồi. Kết cục dở hát rất bi thương, giống như người ta đi coi phim Áo Người Trên Nữ của Nhật trước đó vậy. Và bây giờ mời quý vị nghe tiếp vở tuồng Tình Cô Gái Quế của soạn giả Quy Sắc, thu thanh dĩa hát năm 1959.
Con xin lại mẹ, con ngàn lại mẹ, con xin tu thật với mẹ, vì trong người con đã có giọt máu của anh Hoàng. Con xin mẹ nhủ lòng thương hại ơn đi rồi. Cô dẫn kèn tiếng quỷ mới là được cái thằng Hoàng kìa. Cái chứ tôi mà cô đừng có mong.
Lại mẹ.
Lại lại cái đủ gì.
Mẹ là tội nghiệp vợ con.
Tội nghiệp hả? Phải không?
Mẹ ơi, nếu mẹ không có thương vợ con như tình dâu trẻ ông nhà, con giáng xin mẹ hãy thương thân một cô gái giả lạ loài. Mẹ kể vợ con như khách lỡ đường xin phá túc nhờ hộp cơm của mẹ lấy lất ngày qua. Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi Phương Lan, là đuổi một người đàn bà bụng chứa dạ mang đang cần được khi nơi sinh nở bình an.
Nè cô kia, cô không thể làm dâu trong nhà này được đâu. Nhà này đếp trăm thanh không thể chứa thứ lành dành. Không đợi mẹ cha ăn miếng cháo tàu leo, chỗ cuốn quần áo nhảy tóc theo trai. Tôi không biết như một với một là hai. Tôi không biết gì đến việc tế bào thai. Cô đừng hồng giả bộ với ai. Để tôi thương cho ăn ở với thằng vàng. Thôi về Huế đi kiếm chồng khác mà làm ăn.
Không chẳng lại má mà.
Không còn ai lúc phải chân đi. Một đi, hai đi, ba đi, đi. Tôi không muốn thấy mặt cô trong nhà này nữa. Đi.
Mẹ ơi, thôi rồi. Hết mà. Rồi. Thôi mà con đi. Em đi anh Hoàng.
Thì cứ chờ đợi đi.
Phương Lan. Em. Trời ơi, Phương Lan.
Thôi 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 dẹp. Đó, sáng con mắt bà chưa? Bà chê con nhỏ đó. Bà rước con nhỏ này về. Tối ngày nó kêu trai về đờn ca hoài bà thấy không? Nó không đúng đắn. Bà cưới quỷ về. Cưới chưa đầy tháng cái bụng đã chê ê.
Ai có ngờ đâu con nhà trăm thanh cũng không cũng như. Cứ tại sao cha mẹ càng nhân hoài vậy? Nếu quá bụng tôi chẳng nhịn đâu rồi nha. Cái gì vừa vừa phải phải thôi chứ. Nay người này nói, mai người kia nói. Nói qua vậy mà ai chịu cho nổi.
Rõ ràng là bà dâu rồi chứ không phải con dâu mà.
Chửi người ta bắt người ta câm lặng lại sao? Sao mấy người khôn quá vậy? Nè nè mày dữ quá nha mày. Tao trả lại cho cha mẹ mày dạy mày liền bây giờ nghe không?
À vô. Ủa, xui mới qua.
Đó, à, tôi qua đó. Trả cái gì thì trả đi.
Dạ chào anh xui mới qua.
Dạ mời anh xui vô nhà.
Cái vụ gì mà tôi nghe thiên hạ đồn anh chị bên đây chửi mắng con nhỏ tôi dữ vậy? Hồi mới cưới tôi có nói trước, còn tôi nó còn thưa thớt lắm. Chuyện gì thẳng thắn dạy nó còn con nít mà. Sao anh chị không dễ tình tôi chút nào hết trơn hết trọi vậy?
Đó, ông trả lời với anh xui đi. À, dạ, dạ mời anh xui ngồi uống nước.
Dạ, tôi xin phép hỏi anh xui, tại sao con gái của anh xui đám cưới chưa hơn nửa tháng mà cái bụng nó nổi u bằng cái trống chầu rồi? À, hay là nó mắc cảm tích vậy anh xui?
Ừ, bụng nó lớn anh hỏi nó chứ sao anh hỏi tôi?
Ý trời ơi, anh biểu tôi hỏi cái chuyện bất nhân quá vậy. Tôi là cha chồng của nó mà ai hỏi kỳ vậy? Tôi chỉ hỏi có phải anh biết con của anh hư rồi anh gả cho con tôi có phải vậy không?
Mà nói chi cho dân dài, mà cứ nói tung ra chồng con đã hư. Bây giờ muốn sao nói trước ra cho rồi, muốn giao con lại ta bằng lòng từ đi chẳng có sao đâu.
Ừ, tôi sẵn sàng. Đây nè, tôi sẵn sàng trả con lại cho anh luôn nha.
Đừng tưởng việc này là việc chơi, không có dễ đâu anh. Tôi sẽ kiện tới cùng nói cho anh biết. Thôi về con.
Hoàng ơi, con đừng giận má nha con.
Con đâu có dám giận má.
Con là má lầm đó con. Là con hãy dẫn má ra ngoài Huế đi để kiếm lại vợ con nha. Rồi má sẽ năn nỉ vợ con nó bỏ chuyện cũ đó.
Dạ.
Nó trở về Sài Gòn sống chung với má. Con chịu không?
Má nói thiệt hả má?
Ờ.
Được rồi, bây giờ con lấy vé xe lửa đi liền nha má.
Ờ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cầu võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh tối thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng 19, 22, 25 và 41 mét và trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ lúc 6 giờ. Thay mặt toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Bao năm cách xa chốn quê xưa mẹ tôi đang ngóng chờ, còn đó ngày vui ở âu ở tháng năm tuổi thơ. Bao đêm con thức trắng mong ngày sau con sẽ trở về gặp lại mẹ tôi nơi mái nhà dệt lá cổ xiêu.
Buồn và con thương xa cách mẹ đã bao năm trôi, nhớ mong tóc mẹ già giờ như đau. Ai xưa chỉ con nước cho con cá rô lạc bầy, cá rô lạc mẹ nay trôi dạt nơi miền quê xa.
Dòng đời chia cách nhau xa rồi mẹ tôi,
rất xa bao ngày thương mẹ tôi giờ đang mong chờ, mong nhà gặp con đến với niềm nỗi nhớ mẹ. Dòng sông con nước trôi rất xa rồi mẹ ơi, vẫn xa bao xa chốn quê xưa mẹ tôi đang ngóng chờ, còn đó ngày vui ở âu ở tháng năm tuổi thơ.
bao đêm con thức trắng mong ngày sau con sẽ trở về gặp lại mẹ tôi nơi mái nhà dệt lá cổ xiêu.
Buồn da con
been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.